Trời ban xuân và được. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, là ngày sát tế chiên vượt qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn, Thầy sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở phòng nào, và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng, và ở đó các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi, vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và người cầm chén rượu dâng lời tạ ơn rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: Đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô Liu. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có một người và nhiều người nữa cũng đã đề nghị nhiều lần. Thứ nhất là cha cho chúng con cái kinh gọi là kinh rước lễ thiêng liêng. Vì nghe nói rước lễ thiêng liêng mà có kinh đó mà không biết đọc kinh như thế nào. Thứ hai là mỗi ngày chúng con vẫn đón nhận bản tiệc lời Chúa, được nghe lời Chúa. Vậy thì cha cho chúng con hiệp thông với nhau để mà rước lễ thiêng liêng bằng kinh đó. Kinh lễ thiêng liêng, rồi sau đó cho ban phép lành cho chúng con. Vì phép lành của một linh mục đại diện Chúa Giêsu để phúc lành của Thiên Chúa xuống trên anh chị em, những người hiệp thông trong việc nghe lời Chúa, trong việc rước lễ thiêng liêng, bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc mình Chúa. Chúng ta không thể đến nhà thờ vì hoàn cảnh không cho phép. Nếu mà ai cấm mình đến nhà thờ là mình cho rằng là con này là phá đạo, này là trung đạo, này là bách hại đạo. Nhưng bây giờ có một thứ nó bách hại mà mình chẳng làm gì được nó. Biết ai cấm mình không? Biết không? Thế còn virus corona, kẻ thù vô hình, nó không cho mình đến, mà cả thế giới phải nghe nó. Đức Giáo Hoàng cũng phải chịu thôi, cũng phải online thôi. Và khắp nơi, nơi nào mà có nó đến thăm là nơi đó không được tập trung. Có khi 2-3 người cũng không được phép, cho nên là đành phải ở nhà và tham dự thánh lễ online. Dĩ nhiên tham dự thánh lễ online không có thay thế cho ngày Chủ nhật được, không thay thế cho thánh lễ được. Nhưng mà chúng ta đã được phép, Đức Giám Mục cũng như Đức Thánh Cha cho phép là trong những hoàn cảnh đặc biệt, vì lý do sức khỏe, vì lợi ích của cộng đồng, không thể tập trung, không thể đến nhà thờ để tham dự thánh lễ được, thì người tín hữu không buộc phải đi lễ ngày Chủ nhật. Tức là mình không tham dự thánh lễ Chủ nhật mà không mắc tội trọng. Là như vậy. Dĩ nhiên còn nhiều trường hợp khác, ví dụ như là trường hợp mình đau bệnh, nằm ở trên giường bệnh, không tham dự thánh lễ. Hay là mình phải đi làm mà những nơi mà mình đi làm xa, không có nhà thờ, không thể đi tham dự thánh lễ được. Hoặc là mình phải đi chăm sóc người bệnh ở trong nhà thương, không thể bỏ được. Hoặc là những người phụ nữ sinh con ở nhà coi con thơ. Hay là những người phải đi làm mà trường hợp không thể nào nghỉ được. Lính cứu hỏa hay là làm trong bệnh viện. Và bây giờ giáo hội thì cho phép là tham dự thánh lễ chiều thứ bảy thay cho ngày Chủ nhật. Lễ sau 4 giờ chiều, mình tham dự ngày lễ thứ bảy là thay cho ngày Chủ nhật. Và khi ngày Chủ nhật mình tham dự thánh lễ, bất kỳ là lễ an táng hay lễ cưới, thì lễ an táng hay lễ cưới đó cũng là lễ mà mình chu toàn bổn phận là đã tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật. Và khi tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật mà không được như hoàn cảnh Covid này, thì giáo hội Đức Thánh Cha cũng như giám mục giáo phận đã cho phép chúng ta không tham dự thánh lễ Chủ nhật mà không có thổ trọng. Cho nên là không có buộc là linh mục phải làm tới, có nơi làm 10 lễ hay làm tới 12 lễ trong một ngày, rồi mỗi lễ thì có chừng chỉ tối cho phép là 20 người thôi. Đức Thánh giám mục mới ra một cái lá thư mục vụ, mà tôi đọc lá thư đó tôi thấy thấm thía, đúng là lá thư mục vụ. Vì nếu mà chỉ có thông cáo không nghe nó khô và nó chán. Suốt thông cáo toàn là cấm đoán hoặc là không được vân vân. Còn đây một lá thư của một người mục tử nói về vấn đề và gửi những tâm tình, những nhắn nhủ như là Phaolô gửi những lá thư cho các giáo đoàn mà tôi phải đau lòng ứa lệ mà nói vân vân. Vì có những vấn đề, những tệ nạn và những vấn đề mà trong các giáo đoàn cần phải chấn chỉnh, cần phải chỉnh đốn, cần phải sửa lại. Thì Phaolô mạnh dạn lên tiếng nói, mà lên tiếng nói không phải là vì ghét bỏ mà vì thương. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Vì thương mà nói những điều đó mà ứa đau lòng, ứa lệ mà nói. Tôi thấy lá thư của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn mới đây nhắc nhở lại là thánh lễ họ đã cấm tập trung đông người mà Đức Giám mục đã cho phép rồi, thì không nên cố gắng níu kéo làm cái gì 5 người, 10 người. Có khi mình làm như vậy là mình vi phạm những quy luật chung, không nên. Và thứ hai, Đức Giám mục nói một cái điều đó là đôi khi phải cho người ta thấy cái sự khao khát thánh lễ. Cái gì gọi là quen quá, hóa nhàm, gần chùa gọi bụt bằng anh. Người nào cũng đi lễ thành như cái máy, nhưng mà thói quen, không đi cảm thấy buồn, thấy nhớ, nhưng mà không thấy được cái điều gọi là thánh lễ là cái gì mà mẹ Teresa nói với anh em linh mục chúng tôi, cũng như là có thể áp dụng cho anh chị em. Tín hiệu đó là mỗi lần dâng lễ, coi như thánh lễ rồi, thánh lễ đầu đời của mình. Coi như thánh lễ đó, thánh lễ cuối đời của mình. Và coi đó là thánh lễ duy nhất cuộc đời của mình. Thì lúc đó mình mới tham dự thánh lễ với trọn cả thân xác linh hồn. Chứ không phải hồn chương ba mà da hàng thịt, ngồi trong nhà thờ mà xác thì ở trong nhà thờ mà hồn thì đang ngoài quán cà phê, hay là trong karaoke, hay là đâu rồi, hay là thị trường chứng khoán, hay là bất động sản. Khi mình tham dự thánh lễ, Đức Giám mục nói rằng cứ để cho họ khao khát như vậy đi, chứ đừng có chiều theo họ. Chiều theo rồi cứ cố gắng lễ được có vài người, rồi người đi được, người không đi được, kẻ đứng trong, kẻ đứng ngoài, rồi cãi nhau, giành nhau. Rồi có nơi bị lập biên bản vì lý do là ông này được đi lễ, bà kia không được vì hết chỗ rồi. Cho nên bà tức quá, ông tức quá, con tức quá gọi công an đến yêu cầu vi phạm, đang làm lễ chui vì tập trung đông người, đến làm biên bản bị phạt, nó chả ra làm sao cả. Hoặc là ca đoàn thì đi trễ, mà mấy bà thì đi trước, mấy bà vào đủ chỗ rồi, 10 người rồi, 20 người rồi, ca đoàn đến sau, rồi vô hát lễ, và không, bây giờ chỉ có 20 người thôi, bây giờ nếu mà ca đoàn vô thì mấy bà phải ra, mấy bà bảo tao đến trước, sao bắt tao ra, tao không đi lễ, không cần hát lễ, tao vẫn đi lễ được, vẫn đủ mà đâu cần phải hát, thế là cứ vậy giằng co cãi nhau, nó chả ra làm sao. Thế Đức Giám mục ra ngay một lá thư, mà tôi khao khát được là mỗi tháng có một lá thư mục vụ, chứ không phải chỉ là mùa chay, mùa vọng hay là Tết có một lá thư, rồi những lời chào hỏi, những lời chúc. Cái quan trọng là nói về những đề thực tế, vấn đề cụ thể, đời sống đức tin để họ điều chỉnh cho nó tốt hơn. Cái gì tốt thì làm cho tốt hơn, cái gì chưa tốt thì điều chỉnh cho nó tốt, đã tốt thì cho nó tốt hơn. Mà với tất cả cái trái tim của người mục tử đi sâu, đi sát với những cái nhu cầu, với những khao khát, với những cái bức xúc của người dân, của giáo dân, của con chiên mình. Như Đức Thánh Cha nói là phải ở giữa để ngửi được mùi chiên, đi đầu để đỡ đạn và đi cuối để che chắn người mục tử. Những lá thư mục vụ là những, phải là những lá thư tôi cảm thấy như vậy. Cho nên là thế mục nhắn gửi hai điểm tôi thấy tâm đắc là cho họ khao khát thánh lễ đi. Linh mục mỗi ngày phải dâng lễ là đại diện cho cộng đoàn để dâng lễ, để cầu nguyện cho dân Chúa. Còn người dân thì cho ở nhà để họ khao khát. Giống như là những anh chị em bây giờ không được Đức Chúa khao khát. Ở bên Mỹ thì phải ngồi ngoài xe hơi, rồi bắt loa FM gì đó hay là Bluetooth hay cái gì đó để coi nghe, nghe lễ trên đài điện thoại. Rồi đến khi rước lễ thì chủ tế hoặc là thực tập viên đến từng xe đó cho rước lễ. Họ đợi có khi cả tiếng, họ sẵn sàng, họ cảm thấy khao khát. Khao khát rước Chúa, lệnh Chúa, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con, song le bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ấp lấy, cùng hợp là một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Chúa thì chắc chắn chẳng bao giờ lìa mình, chỉ vì mình lìa bỏ Chúa thôi. Có khi Chúa thinh lặng. Thinh lặng không có nghĩa là lìa bỏ. Tôi đang đau khổ, có người yêu ở bên tôi không nói gì cả, đồng cảm với đau khổ của tôi. Đâu phải nói mới là ở bên cạnh. Có khi nói mà nói miệng ấy chứ đâu có ở bên cạnh. Ôi vậy hả, tội nghiệp quá, tội nghiệp quá. Hì. Miệng thì nói tội nghiệp, lòng nó bảo cho mày là chết thì đáng gì, thua gì đâu. Cho nên Chúa không bao giờ bỏ mình. Xin đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Thì mình rước lễ thiêng liêng, đọc kinh rước lễ thiêng liêng với tâm tình đó. Nó sốt sáng, có người rối đạo cũng vậy, chưa có gỡ được. Cho nên là khao khát Đức Chúa mà chưa được phép thì tôi nói là mình rước lễ thiêng liêng đi. Với tâm hồn của mình muốn lắm, khao khát lắm mà vì con chưa thể được, thì xin Chúa ngự vào lòng con. Có khi như vậy Chúa còn vui, còn đẹp lòng hơn là những người rước Chúa vào mà lòng mình cứ chơi chơi ra, chẳng thấy gì cả. Rước thành thói quen vậy thôi. Còn tệ hơn đấy là rước vào trong khi đó mà linh hồn mình thì lại không có sạch tội trọng, lại càng chết nữa. Dọn, tâm hồn mình chưa dọn. Còn việc rước lễ đó, thưa anh chị em, anh chị em nhớ là khi mình mắc tội nhẹ, mình được lên rước Chúa. Vì bí tích thánh thể nuôi dưỡng linh hồn mình, và bí tích thánh thể đó còn rửa sạch tội lỗi của mình, xóa bỏ tất cả những tội nhẹ mình đã phạm. Thì khi mình rước Chúa với tất cả lòng yêu mến lại Chúa, bìa con rước Chúa vào chỗ ở trong con, Chúa ngự trong con, xin Chúa lấy quyền năng của Chúa mà tẩy sạch tội lỗi của con. Những cái lỗi mọn, còn có tội trọng thì đương nhiên mình buộc phải đi xưng tội rồi. Thế thì thưa anh chị em, Đức Giám Mục bảo để cho họ khao khát đi. Cứ chiều thế họ, và con không đi lễ con không chịu được, cứ để cho họ khao khát đi. Bị hoàn cảnh như thế này, phải nhận ra rằng đây là cách Chúa đang giáo dục đức tin của mình, cách Chúa đang chấn chỉnh lại mình để lòng mình khao khát tham dự thánh lễ, khao khát rước Chúa, khao khát nghe được lời Chúa trong bữa tiệc thánh, lời Chúa ở nơi thánh lễ. Đấy thưa anh chị em, cái thứ hai đó là Đức Giám Mục nhắc nhở cách riêng ở linh mục chúng tôi là thời gian cách ly, thời gian mình không thể hoạt động mục vụ được bằng việc cử hành bí tích cho cộng đoàn, thì dành thời giờ ấy mà cầu nguyện nhiều đi, dành thời giờ mà đọc sách mà suy niệm đi, dành thời giờ ấy mà lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót đi, lần thời giờ ấy mà suy niệm nhiều đi, và có những hoạt động mục vụ khác có thể đem lại lợi ích hơn. Ví dụ mình động viên mọi người làm việc bác ái, chia sẻ với những vùng đang bị cách ly, những nơi đang khó khăn. Anh chị em thấy bây giờ nhiều gia đình viết thư email cho cứu con với, con đang ở trong vùng cách ly mà có hai mẹ con. Con thì đau bệnh, con của gái con nó vừa đi làm vừa đi học. Giờ nó không đi làm được mà cũng chẳng đi học được. Giờ 21 ngày 3 tuần lễ cách ly, bị phong tỏa, không ra không vô, giờ là tôi ăn lấy gì sống. Nghĩ đến những gia đình đó, nghĩ đến biết bao nhiêu hoàn cảnh đó, để mình sống thánh thể, chứ không phải là chỉ đi xem lễ. Chúng ta hay có đi xem lễ, đến tôi ngồi xong tôi xem, tôi ngó, tôi nghe, tôi nhìn hết, không có tham dự. Các tham dự khác, anh chị em đến xem kịch, đến xem phim, đúng không? Nếu mà kịch phim đóng hay thì có thể như anh bạn tôi cứ thấy người ta đóng hay hay là xúc động là ngồi khóc sụt sao sụt sùi. Nhưng mà giữa cái kịch đó với anh chị em nó không có tương tác gì với nhau cả, cùng lắm mình cho rằng vào tay. Mình là khán giả, người kia là người diễn. Còn đến mình tham dự thánh lễ thì không phải linh mục là người diễn viên và mình là khán giả, không phải. Mà tất cả chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ, mà linh mục là người đại diện để dâng lên Chúa. Của lễ là chính thịt máu Chúa. Vì thế mà chúng ta đến để cùng tham dự thánh lễ. Mà khi cùng tham dự thánh lễ thì mọi người phải là người nhà với nhau chứ. Giống như mời đến dự tiệc cưới thì tôi mời người nhà đến dự chứ tôi có mời người ba vợ ở đâu đâu đến dự đâu. Thì đến, ô anh Tư lâu quá mà gặp, ô chị Sáu, ô bác Bảy. Gặp nhau để mà mình tay bắt mặt mừng, bây giờ thì không được. Mặt mừng mà tay không bắt. Vì lý do là cấm đụng chạm tiếp xúc, virus corona lây nhiễm, đứng cách xa 2 mét, bịt khẩu trang. Bây giờ thì mình bịt khẩu trang, mình nói lý do là tôi không nhận ra được ai cả, vì thấy mỗi cái bằng cái mắt thôi. Nhưng mà có khi trước giờ bỏ khẩu trang ra mà có nhận ra nhau hay không? Đến tham dự thánh lễ mà có nhận ra nhau hay không? Hay là đến tham dự thánh lễ mà nhìn nhau như những kẻ thù, vì gặp cái đứa đó, hàng xóm, gặp cái người này, mình không ưa nó cũng ngồi đi dự lễ, lòng mình có yên hay không? Rồi, khi mình đến tham dự thánh lễ, mình có rằng đây là cả dân Chúa đang từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường. Cả dân Chúa cùng nhau sánh vai để mà lên đường, đến để tham dự. Tham dự, tức là tôi dự vào đó, có đóng góp phần của tôi ở trong đó. Sự hiện diện của tôi, đó là cái phần tham dự của tôi. Mọi người cùng một lòng một ý với nhau. Mà các tín hữu sơ khai, thời giáo hội sơ khai là họ đem mọi sự để lầm của chung, một lòng một ý với nhau, cầu nguyện, tạ ơn, chúc tụng, rồi bẻ ra chia sẻ cho mọi người theo nhu cầu của mỗi người. Ngày hôm nay chúng ta đến với nhau mỗi lần tham dự thánh lễ, mà anh chị em có cảm nhận được là tôi đến tôi tham dự một bữa tiệc, mà bữa tiệc thánh thể này là bữa tiệc trên thiên quốc sau này, khi mọi người tất cả chúng tôi cùng họp nhau để mà tham dự bữa tiệc ấy, lòng tôi đến với Chúa, tôi có gì để tôi dâng cho Chúa? Mình vẫn nói con dâng Chúa đôi tay này từng vất vả vân vân. Tôi đến để tôi dâng cho Chúa cái gì đây? Rồi tôi đến với Chúa, tôi nhận từ nơi Chúa và tôi có cái gì để tôi cho anh em của tôi hay không? Sống thánh thể tức là sống lòng thương xót, là thực hành lòng thương xót. Dâng lên Chúa để Chúa biến thành của lễ. Để Chúa biến thành của lễ, để nuôi dưỡng tôi, thì tôi rước lấy mình Thánh Chúa. Thì tôi có cảm thấy rằng là thực sự tôi đang nên một với Chúa. Thực sự có mình với ta, tôi hai mà là một hay không? Thực sự có cảm thấy rằng là rước được Chúa rồi nó mừng hạnh phúc như thế nào hay không? Hay là mình vẫn thấy rằng là rước Chúa vào tôi cũng chẳng thấy gì mà trúng cái vé số cái là trúng vé số. Hay là gặp được người yêu, em yêu, anh yêu, ôm chầm lấy, quên hết không gian thời gian. Thì giây phút mà mình được rước lấy Chúa ở trong lòng mình, mới cảm nhận rằng là bây giờ có bao giờ tôi dám suy nghĩ rằng là tôi được Chúa ở trong tôi không? Anh chị em cứ cảm nhận một cái điều đó đi. Một vua trời đất, vua trên hết các vua, Chúa trên hết các Chúa, mà bây giờ ngự ở trong tôi và Chúa được nên một với nhau, một xương một thịt với nhau. Máu Chúa hòa với máu tôi, thịt Chúa hòa với thịt của tôi, và con người tôi đang trở nên Chúa đấy. Tôi ăn Chúa vào, tôi rước Chúa vào thì tôi đang có cái chất Chúa ở trong tôi. Có cái gì đó biến đổi tôi. Và thánh hóa tôi, làm cho tôi được càng ngày trở nên giống Chúa hơn, cái chất Chúa ở trong tôi hơn. Thì từ đó, cái suy nghĩ của tôi nó mới khác đi. Rồi cách ăn nói của tôi cũng khác đi. Cái xử sự của tôi cũng khác đi. Mỗi lần tôi rước Chúa vào, tôi cảm thấy như là được tiếp một nguồn năng lực sức mạnh. Đấy, siêu quyền này như vậy mà tiếp được một cái ly nước mà tăng lực chẳng hạn. Rồi uống vào. Đổ cả ly nước ra luôn rồi mà. Khỏe đến mức độ như vậy mà, thưa anh chị em. Thế thì mình mới thấy được là khi mà mình rước Chúa vào tâm hồn của mình như vậy, tâm hồn của mình tràn ngập cái niềm vui, tràn ngập cái sức mạnh, tràn ngập được niềm vui, tràn ngập được sức mạnh của Chúa. Lúc đó mình với Chúa cảm thấy rằng là không còn có những bài hát gì, quên lãng thời gian được ở trong Chúa. Và khi mình ra về, mình mới hát được bài là ta về thôi vì thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, đem tình thương của Chúa đến mọi nơi, ta sống sao để thành chứng nhân. Mình ra về mình sống thánh lễ, không phải thánh lễ xong rồi đóng cửa amen tắt đèn rồi thì Chúa ở đây chơi nha, con đi về nha, rồi see you again nha. Giờ Chúa lo việc của Chúa, con lo việc của con lo suy nghĩ theo kiểu thế gian, tính toán theo kiểu thế gian, hành động theo kiểu thế gian. Có khi là con buôn lậu hay con trục lợi gì đó, được mớ tiền gì đó, rồi tuần sau con đến mua bó hoa to đùng để tạ ơn Chúa, rồi mới trúng mánh. Ôi tôi mua một rồi bán gấp trăm, cái thằng nó khờ khờ, nó không biết còn đánh lừa nó bán được, tạ ơn Chúa. Trục hoa, Đức Mẹ chụp hoa, Thánh Giuse chụp hoa, vô cho cái phong bì đưa, chà tặng ơn, còn mới chúng, ngu gì hỏi, bảo nó mới buôn lậu, mình không dám nhận, thôi kệ cứ tạ ơn đi. Thưa anh chị em, cuộc sống của mình với Chúa, mình không có làm chứng cho Chúa được, và cái là vì không làm chứng cho Chúa được, không tham dự thánh lễ, cho nên là mình tham dự bao nhiêu thánh lễ mà vẫn không có gì biến đổi cuộc đời của mình được là như vậy. Cho nên tạ ơn Chúa đi một nói là trong hoàn cảnh cách ly này mình thấy cái giá trị của thánh lễ, thấy cái quý khao khát. Cái thứ hai là trong cái khao khát cái quý đó thì biết dùng thời giờ này. Có người đi lên lầu xuống lầu thở dài thở vắn, cha biết làm gì, chú cứ cách ly mãi vậy cha biết làm gì. Thế một nói thời giờ mà đọc sách suy niệm, có khi xem một cuốn phim hay, nghe một bản nhạc hay, rồi gồm thời giờ để mà lần Chúa mân côi, lần Chúa lòng thương xót, rồi nghe lời Chúa. Thưa anh chị em, chính vì thế mà chúng tôi mỗi ngày mỗi người đến anh chị em bốn món ăn thiêng liêng, bốn món ăn tinh thần. Có người nói thôi trai làm cái đủ rồi, sức đâu mà làm mãi. Cho nên nếu mà hoàn cảnh bình thường thì đúng, mỗi ngày một món thôi đủ rồi, tại vì anh chị em còn đến nhà thờ đi dự bao nhiêu sinh hoạt khác. Còn bây giờ thì đa số là ở nhà, hoặc đi làm chúng 1-2 tiếng lái xe, thì thôi chúng tôi cố gắng, anh em trong ban cố gắng là dùng thời giờ sức lực của mình có thể được để gửi đến anh em 4 món ăn, tùy mình lựa chọn. Lời Chúa tiếng Việt, lời Chúa tiếng Anh, rồi chuyện đạo, chuyện đời, sống đúng, sống đẹp. Anh chị em lựa chọn, có khi thích cái món này, có khi thích món kia. Người này thích cái này, người này thích cái kia, người này không ưa cái này, người này không ưa cái nọ. Thôi tùy anh chị em. Chúng tôi chỉ là người đầu bếp, người phục vụ thôi. Còn anh chị em là thượng khách, được Chúa mời đến. Thật ra mời tất cả mù què câm điếc vào dự tiệc. Vì những người được mời, họ đã từ chối. Người được mời thì bị loại ra ngoài. Coi chừng chúng ta lại là những người bị loại ra. Vì mình quen quá, mình hóa nhàm. Những người ở ngoài, tôi thấy người ngoại đạo. Hồi đó chúng tôi dương đệ ở nhà thờ giáo điểm Tin Mừng. Cứ chiều Chủ nhật là cả 5.000 người ngoại đạo họ đến khao khát tham dự thánh lễ. Còn ngày thường cũng cứ cả 1.000 người ngoại đạo đến họ cầu nguyện để tham dự thánh lễ rất sốt sáng. Có khi con cái trong nhà bị loại ra vì quá coi thường. Mà ở ngoài Đông Tây Nam Bắc gì đó thì lại kéo đến để mà dự tiệc nước Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta được lòng khao khát đón thức Chúa, lời Chúa và mình Chúa vào lòng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút.
Nhưng con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? Con tên là gì? Con tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Sa Trần Thị Hiền, con ở giáo phận Vinh.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 25 tuổi.
Rồi, còn con tên là gì?
Dạ con là Giuse Nguyễn Đình Vũ, năm nay 30 tuổi.
Rồi, chúng con yêu nhau rồi, cưới nhau rồi, chuyện gì xảy ra phải không? Con 30-25 đúng không? Rồi, hả?
30-25 ạ.
30-25, chúng con 30-25, rồi được rồi. Giê-xu nó cứ đính chính mãi. Rồi, thì con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho các bạn mà biết?
Dạ, thưa cha, con được nhiều ơn. Giờ có ba ơn gần nhất, là ơn đặc biệt nhất là bữa vừa rồi cha đặt tay là con xin...
Ơn đặc biệt nhất là ơn gì?
Dạ, có bầu ạ.
Ơn đặc biệt nhất là ơn có bầu. Vắn gọn, ơn đặc biệt nhất là ơn có bầu. Chú con cưới nhau rồi hiếm muộn như thế nào, khao khát như thế nào, nó phải từ từ chứ mà làm lẹ quá, vừa vô đó có bầu rồi. Từ từ... Rồi sao như thế nào, chúng con cưới nhau rồi sao?
Dạ con cưới nhau được 9 tháng rồi mà không có, nhà con đi thầy thuốc rồi là trong vòng 9 tháng là không có đi thầy thuốc tùm lum này.
Sao không có gì?
Dạ nhà con cố gắng họ bày chỉ là đi thầy thuốc tùm lum rồi mà không có khỏi, không có được nên không có vợ có bầu ạ.
Thật sự nó không có bầu nó ngại thế chứ. Là hai vợ chồng lấy nhau được gần một năm, trong suốt 9 tháng là hai vợ chồng đi chạy thầy chạy thuốc khắp nơi mà vẫn không có được.
Dạ.
Không có được.
Dạ đúng rồi ạ.
Không có được.
Dạ không có được ạ.
Không có được.
Dạ không có được.
Không có được.
Dạ. Dạ được. Được.
Không có được cái gì đâu mà .. con điền vào đi thầy thuốc chạy mấy năm thì bà kia bà đừng có nhắc bà có rồi bà nhắc cái gì đấy nó nói đi thầy thuốc mấy năm mà không có được
có bầu
rồi cuối cùng thì sao mà nó
có bầu là nhờ Chúa
thằng nó đóng cái thằng kia lên để làm nhà hay hơn rồi. À rồi, để cho đứng lên đây nói cho anh nghe rõ. Rồi làm sao mà con có được bầu giờ tới hỏi con này đi cho nó chắc ăn. Rồi.
Dạ thưa cha là hôm bữa mùng 10 tháng 3 thì vợ chồng con cùng đến đây xin cha và cùng lên cầu nguyện thì 6 tuần trước thì con cũng có đi khám thì bác sĩ đã bảo con có thai 5 tuần. Hôm nay thì vợ chồng con cùng đến đây tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và công đoàn đã cầu nguyện cho vợ chồng của con và hình cho thai nhi phát con cho con có bầu được bằng yên và con cảm ơn Chúa tán.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi con chia sẻ cho người cảm giác của con khi nghe tin là vợ con có bầu thì cảm giác của con sắp được làm bố như thế nào, chia sẻ cho mọi người nghe, cho các bạn nghe.
Thưa cha, con thấy sung sướng và hạnh phúc mọi thứ, vừa tâm hồn vừa thể xác. Rồi mọi người tin tưởng ở con, như là đàn ông, chứ không phải là phụ nữ.
Này nó nói một cái sự thật là nó rất là vui mừng, hạnh phúc và sung sướng vì việc nó sắp sẽ được làm bố và nhờ đó mọi người nhìn nó và biết chắc rằng nó là đàn ông. Hallelujah. Đây cho tặng cho chúng con cái máy 365 bài giảng. Cái này là con mở con nghe, không phải cho con nghe mà là cho đứa con trong bụng của con nghe nha. Thay vì là con phải ầu ơ dí dầu cầu giáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi, hoặc là thay vì con phải ru gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ, con không ngủ mẹ ngủ trước nghe con không phải là ru bằng những tiếng ru đó mà để cho lời của Chúa ru đứa con của con. Vì con chúng ta biết rằng là người ta gọi là thai giáo, là giáo dục từ trong thai, từ lúc 0 tuổi đến 3 tuổi. Đứa bé nó không chưa nói được nhưng mà nó cảm nhận được. Vì thế mà những người làm cha làm mẹ khi đứa con mình có thai thì phải giáo dục ngay từ trong thai, cho nó nghe lời Chúa ngay từ lúc nó còn trong thai. Nó nghe cái giọng của ông Cha Long, có khi mà lúc mà nó vừa mới sinh ra nó gặp tôi nó nói ơ Cha Long. Thì thưa anh chị em, chúng ta để cho nó nghe lời của Chúa đi, đừng có để nghe tiếng cãi nhau của cha mẹ, đừng để nghe tiếng thở dài mùa thu nức nở, tiếng thở dài, đừng nghe tiếng thở dài của cha, đừng nghe tiếng thút thít của mẹ, mà nghe những lời ngợi khen tôn vinh lòng thương xót Chúa từ cái máy này, từ môi miệng của người cha người mẹ. Đứa bé nó được nuôi dưỡng lớn lên trong tình yêu thương thì nó lớn lên nó sẽ sống trong tình yêu thương, giống như là Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng thịt máu của Chúa vậy. Thì ta hãy nuôi dưỡng con mình bằng lời của Chúa ngay từ lúc nó còn trong thai. Và người ta nói khi mà có thai thì nhất là người chồng làm sao để cho người vợ phải lúc nào cũng vui tươi, lúc nào cũng lạc quan, lúc nào cũng tích cực. Đừng có rủ nhau đi đến thăm những cái chỗ buồn chán, rồi đừng có nghe những cái bài cải lương sầu sướt mướt, rồi đừng có nghe những câu chuyện buồn thảm thiết. Mà nhớ không? Đàn ông? Nhớ không?
Dạ nhớ.
Rồi, chúc mừng đàn ông. Rồi, chúc mừng chúng con. Rồi, đây gửi tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, chúng bình an con. Rồi, đây hai người nữa. Hai người phải không? Đâu rồi? Đâu rồi? Vậy à, vợ con đâu? Bỏ con rồi à? Vợ con đâu? Đâu, 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 đây. Gọi lên đây được không? Rồi. Vậy à? Rồi, đây con. Đây, 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 đây con. Có vợ nhưng mà vợ đang ở với con nhỏ. Nghe đã nha, vợ con đang ở với con nhỏ chứ không phải vợ con đang ở với cái thằng khác, nó khác nhau. Rồi, con tên gì, được ơn gì chia sẻ cho các bạn nghe.
Dạ thưa cha và cộng đoàn.
Nói to lên con. Nói to lên chứ con làm như từ có chết xuống ạ.
Thưa cha và cộng đoàn.
Đâu có phim ma đâu con. Nói to lên, mạnh lên, đàn ông phải ăn to nói lớn.
Mạnh. Giọng con nó thấp vậy.
Không có thấp cả đi.
Con là Trần Quang Thái là ở địa phận Phát Diệm. Nó đến con 43 tuổi. Thì nói đến ơn thì con rất nhiều ơn, nhưng mà con thấy ơn lớn nhất là con được biết tới lòng thương xót của Chúa. Và ơn thứ hai là con cảm ơn Chúa đã ban cho con được biết đến tới người vợ, mà chính người vợ đó, thông qua người vợ mà để cho con biết tới lòng thương xót của Chúa và cảm nhận được tới lòng thương xót của Chúa. Đó là ơn thứ hai của con. Và con nói thật là con 43 tuổi thì tội lỗi con nhiều lắm.
Bao nhiêu năm con chìm trong vũng tội?
Bao nhiêu năm? Con phải 25 năm.
43 tuổi, 25 năm chìm trong vũng tội. Thưa anh chị em, mà bây giờ người 25 năm chìm trong vũng tội lên nói một cái ơn lớn nhất là ơn được nhận biết lòng thương xót của Chúa. Có khi ta cứ nghĩ rằng cái ơn lớn của tôi là phải ơn trúng số, hay là ơn lớn của tôi là ơn phải đi bảo lãnh hay là thế này thế kia. Nhưng mà cái ơn lớn nhất là ơn nhận biết lòng thương xót của Chúa. Các bạn có thấy được cái điều đó? Và cái ơn thứ hai mà nghe nói là nhờ vợ của con mà con nhận biết được lòng thương xót của Chúa. Cho nên vợ là quà tặng mà Thiên Chúa trao ban, thì người chồng cũng phải là quà tặng mà Thiên Chúa trao ban. Đừng trở thành tai ách, đừng trở thành tai họa, đừng trở thành tai nạn cho nhau. Có những người lấy vợ lấy chồng xong bỏ thư cha, con đã lầm. Giống như là Lâm Phương hát bài "Tôi đã lầm khi đưa em sang đây". Còn có bài hát là "Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con". Thì chúng ta thấy rằng là có những người vợ chồng lấy nhau rồi, các bạn thấy lấy nhau rồi, cuối cùng nói rằng lầm to. Đó là một cái sai lầm lớn nhất trong đời mình. Vì lấy phải cái người chồng mà rượu chè cờ bạc rồi đủ mọi thứ phá sản. Còn đây anh ấy nhận biết rằng dù anh 25 năm tội lỗi, nhưng cái ơn lớn là có được người vợ và nhờ người vợ ấy mà đưa anh biết đến lòng thương xót của Chúa. Con kể tiếp cho mọi người nghe cuộc đời của con.
Và bản thân con thì tội thì mình làm thì mình chịu, nói chung là không đổ lỗi cho ai cả, nhưng mà cũng do cái số phận là đưa đẩy, là do bố mẹ mất sớm, cho nên là mình cũng mất mát tình cảm, cho nên là đi đây đi đó, rồi là cũng lao vào con đường nghiện ngập ra. Mà trong 25 năm qua thì nói chung là con cứ buông thả buông trôi vậy. Nhưng đến bây giờ thì con đã bỏ được hẳn.
Hallelujah. Hallelujah. 25 năm qua mà bây giờ đã bỏ được hẳn. Nhờ đâu mà con biết được lòng Chúa thương xót ở giáo điểm Tin Mừng hôm nay con đến đây để tạ ơn và làm chứng?
Thì như con nói đó là nhờ vợ con. Thì vợ con thì cũng theo truyền của truyền miệng của mọi người đi rồi đó, thì cũng nói với vợ con là lên vào trong đây để xin ơn và xin lời cầu nguyện của cộng đồng. Cho nên là vợ con quyết định là hai vợ chồng và con vào đây ạ.
Con ở đâu?
Dạ con hiện tại thì con đang ở Vinh, nhưng mà con là con người gốc ở Ninh Bình.
Vâng, gốc Ninh Bình mà di vợ dân vào Vinh đang sống ở đây. Cha gửi tặng cho con đấng mà 25 năm con bỏ Ngài mà Ngài vẫn không bỏ con. Ngài vẫn yêu thương con. 25 năm Ngài vẫn chờ đợi con để đến mà ăn thịt và uống máu Ngài, để lấy được sức mạnh mà thắng được những cám dỗ, thắng được ma quỷ, thắng được ma túy, thắng được ma men, thắng được mọi cám dỗ. Nhưng con đã chưa làm chuyện đó, nhờ người vợ của con đến với lòng Chúa thương xót tại giáo điểm Tin Mừng cầu nguyện. Hôm nay con đã quyết tâm quay trở về, đã bỏ hẳn được cái con đường tội lỗi. Đây là một cái ơn rất là lớn. Đây, hãy đón nhận lấy đấng yêu thương con mà chỉ muốn ở với con mọi ngày cho đến tận thế. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây gửi tặng cho con cây quạt này cho vợ của con. Vợ con có lên được không hay là ngại không dám lên?
Không phải là do
đứa nhỏ nó khóc. Đây, gửi tặng con cây quạt này. Con biết cây quạt này con về con làm gì không?
Dạ, cũng có thể là...
Có thể cái quạt này con về con làm cái gì cho vợ con biết không?
Không, con nói nó có thể là mất điện.
Cái gì? Nói.
Dạ con quạt cho vợ.
Rồi, chỉ vậy thôi chứ không có cách nào khác, có điện hay không có điện. Gối lụa không mềm bằng gối tay em, con biết không? Cho nên là quạt điện không nồng bằng quạt tay anh. Được không? Được không? Được chứ, vì hai nó vợ mà ngồi cái quạt điện đâu có đã bằng ngồi em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây, lòng anh mơ với quạt này, trong con chim mộng về bay đầu giường ngủ đi em. Nghe được không?
Dạ được ạ.
Có làm không?
Dạ có.
Mách lên chứ, nói mà có mà các bạn lại làm không?
Dạ có.
Làm không?
Có.
Làm không?
Có.
Vậy làm, mau. Đi, vậy làm chứ đứng làm gì nữa. Rồi, mời con lên đây con.
Thưa cha, con là Maria Mai Thị Tuyến ạ. Con ở giáo xứ Xuân Bảng thuộc giáo phận Hà Nội ạ. Thưa cha, hôm nay con đến đây là con xin được làm nhân chứng cho Chúa, vì Chúa ban cho con được hai ơn đặc biệt nhất ạ.
Ơn thứ nhất.
Dạ, ơn thứ nhất là vợ chồng con lập gia đình được 2 năm và không có con. Và lúc đó thì hai vợ chồng con cũng đi khám bác sĩ. Rồi ở đâu nghe thấy thuốc hay là vợ chồng con đều đến ạ. Và rồi cuối cùng cũng có một lần đi khám rồi bác sĩ cũng kết luận là không có tiến triển gì. Rồi bác sĩ ghi là đề nghị là thụ tinh nhân tạo ạ. Thế rồi lúc đó thì vợ chồng con về buồn lắm cha. Thế xong rồi lúc đấy cái năm đó là năm 2009 là cha có về giáo xứ của chúng con là giáo xứ Xuân Bảng ạ. Và lúc đó thì chúng con có nghe và chúng con viết thư rồi khấn cha rồi. Năm 2010 là chồng con có đi vào nơi mà cha phục vụ là giáo xứ Chí Hòa. Nhưng mà không gặp được cha, lúc đó chỉ gặp được sơ thôi ạ. Thế rồi về nhà rồi vợ chồng con cũng cứ cầu xin, rồi thầm thì cầu xin lòng thương xót Chúa. Thế rồi một ngày là con đi lễ giao thừa năm 2011. Và đêm hôm đó là con lên con rút Lộc Thánh là và về nhà con mở ra con đọc là lúc đó là Lộc Thánh của con là ghi là từ nguồn sung mãn của Đức Giêsu Kitô chúng ta sẽ được lãnh nhận đầy dư phúc lộc. Thế rồi con lúc đấy con mừng lắm, con cầm về con lên nhà bố chồng con bảo với bố con là lần này chắc là Chúa sẽ ban cho con rồi. Thế bố con bảo là vậy thì giờ hai vợ chồng cứ yên tâm rồi, còn thiếu thốn cái gì rồi Chúa sẽ ban cho. Và thế rồi ngay trong đầu năm 2011 và con đã có thai ạ. Và Chúa đã ban cho con một bé trai ạ. Năm nay cháu được 7 tuổi chuẩn bị lên lớp 2 ạ. Và
Hallelujah.
Thưa cha, là còn một ơn nữa là 2 năm liền là con bị viêm thanh quản khản tiếng ạ. Con đi thờ đi lễ con không đọc được kinh mà con cũng không hát được. Thế rồi con cứ về nhà rồi con cầu xin Chúa là xin Chúa cất bệnh tật cho con. Thế rồi cứ dần dần rồi con đi lễ rồi con cảm thấy là con đọc được và con hát được và bây giờ con đã hát được, con đi thờ con đọc kinh được và con hát được ạ. Con tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Rồi hôm nay con sao con biết giáo điểm tin mừng, hôm nay con đến đây để tạ ơn và làm chứng.
Dạ thưa cha, là giáo điểm tin mừng thì con đã biết từ rất lâu rồi ạ. Vì ở giáo xứ của con thì cũng rất là nhiều người đi vào giáo điểm để cầu nguyện rồi xin ơn bình an cho gia đình. Thì con trai con thì năm ngoái là cũng có vào đây, là bà nội và bà ngoại đưa cháu vào ạ. Cũng là và năm nay hai vợ chồng con đưa cháu vào đây để tạ ơn lòng thương xót Chúa. Dạ chồng con chắc là với cháu là chắc là ngồi ở dưới ạ. Con đi sớm lại con lên trên đây con ngồi.
Đây cho tặng cho vợ chồng con cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa và móc khóa lòng Chúa thương xót cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để cho vợ chồng con được mãi mãi chung thủy với nhau cho đến
trọn đời ạ.
Hallelujah. Rồi mời con lên đây, đây đứng đây.
Con thưa cha và cộng đoàn là con là Đam Minh Phạm Văn Thiện, con 16 tuổi. Thưa cha, con được một ơn là con bị sốt 2 tuần, xong là bố mẹ không thấy con mạnh khỏe. Bố mẹ cho con đi 3 bệnh viện cũng không thấy bệnh. Con đi bệnh viện thứ 4 là bác sĩ bảo con là có một khối u trong bụng phải mổ ạ. Và gia đình con cũng không có điều kiện, xong là bố mẹ con cho con về cho. Ngày hôm sau xong là bố mẹ con lại dẫn con đi khám lại và ho lại bảo không còn gì nữa.
Cái gì không còn gì?
U ạ. Còn khối u trong bụng ạ.
Còn không?
Không ạ.
Hết chưa?
Hết rồi ạ.
Hallelujah. Rồi hôm nay sao con biết được cái việc mừng, hôm nay con đến đây để làm chứng cho Chúa.
Bà dẫn con đi ạ. Bà dẫn con đi ạ. Bà.
Bà là ai? Bà là bác à? À
hả? Bà.
Bà là bố hay là mẹ?
Bà hàng xóm ạ.
À bà. À, bác cái gì, bà là bác phải không?
Bà.
Rồi thì bá. Nhất quát là bá chứ không có bác như vậy đó. Rồi đây toàn cái máy 365 bài giảng nha. Rồi con học lớp mấy rồi?
Con là 16 tuổi ạ.
Học lớp mấy?
Con nghỉ học rồi ạ.
Nghỉ học rồi mà con muốn đi tu không?
Con
muốn không?
Chắc không biết ạ.
À, cháu chưa biết. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi đây mời con lên đây. Nhất định bá chứ không có bác biết gì đâu. Rồi con có biết bá là cái gì không?
Dạ không, con mới nghe lần đầu. Con mới nghe lần đầu.
Rồi cái giọng này giọng nam thì cũng chưa bao giờ nghe bá bao giờ hết. Chỉ có người Bắc thì mới biết là bá là cái gì thôi phải không ạ? Còn người Nam thì không có biết. Rồi con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con tên là An Nê Nguyễn Thị Đoan Trang. Con ở giáo xứ Vinh Trang, thuộc giáo phận Nha Trang.
Rồi, thôi thôi, mấy bà đừng có bá với bác gì cả. Nghe, Đoan Trang ở bên Nha Trang, đúng không? Đoan Trang ở bên Nha Trang, không phải biết bài hát Nha Trang ngày về không?
Dạ con biết, nhưng mà con không biết hát.
Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ con được ơn là Chúa đã cứu vớt linh hồn của con. Tại con đã từng tự tử. Con đã từng tự tử, nhưng mà lúc đó con nhớ tới cái câu của Chúa là Giê-xu, con tin thác vào Chúa. Xong cái lúc mà con đang cầm cái cục đá để rạch tay con á, thì con tự nhiên lúc đó con nhớ tới cái câu đó thì con dừng mọi hành động của con lại. Con xin lỗi Chúa và cầu nguyện cùng Ngài, Ngài đã cứu vớt linh hồn của con để con không có làm bậy như thế.
Con có thể chia sẻ cho mọi người biết lý do gì mà con tự tử được không?
Tại anh hai của con vừa tự tử mà. Con bị cái kiểu như là ám ảnh cái tự tử của anh thầy con á, anh con á. Nên nói chung là bị một cái gì bất xúc ở trong người là con cứ nghĩ tới cái chuyện tự tử thôi. Khi lúc đó thì con bị ba má con mắng, xong con lại nghĩ tới cái chuyện tự tử rồi con lấy đá rồi con rạch tay của con. Thì lúc đó thì con nhớ tới câu của Chúa Giê-xu, con tín thác vào Ngài, nên con cầu nguyện cùng Ngài, xin lỗi Ngài và không có làm bậy như thế nữa.
Nay con bao nhiêu tuổi?
À, con 26 tuổi rồi.
Lúc mà con tự tử là bao nhiêu tuổi?
Con mới tự tử được một tuần đây.
Nếu mà nó mà chết thì bây giờ cũng là dỗ được một tuần rồi phải không? Rồi, và làm sao mà con biết giáo điểm tin mừng, biết lòng Chúa thương xót mà hôm nay con đến đây con làm chứng là con đã được Chúa cứu thoát linh hồn của con?
Dạ con, nhà con thì ai cũng biết hết. Má con thì rất là thường xuyên đọc kinh thương xót, lòng thương xót Chúa. Cho nên hôm nay có má rồi có em rồi dì đi vào đây nên con đi chung.
Và bây giờ con đã cảm nhận được rằng cái câu lạy Chúa Giê-xu, con tín thác vào Chúa, chính cái câu đó đã giải thoát con khỏi cái chết. Mà cái chết là tự con tìm đến cái chết, chứ không phải là bệnh, không phải là tai nạn. Mà em ấy có thể là do một phần của cái sự trầm cảm, là ảnh hưởng của người anh hai của em ấy cũng đã tự tử, và nó ám ảnh em đó. Và bây giờ em cứ nghĩ đến cái chuyện khi mà buồn, khi mà bức xúc, khi mà cảm thấy thất vọng, là chán nản, là nghĩ đến chuyện tự tử, đúng không?
Dạ.
Rồi con có chia sẻ được cho ai lúc mà con buồn, con bức xúc, con chán, con có chia sẻ được cho ai không? Con có nói được với ai cái đó không?
Dạ không, con giữ mình con.
Vâng, thưa anh chị em, thưa các bạn, là những bạn trẻ ngày hôm nay là những người trẻ vô cùng cô đơn. Tại vì thế giới khoa học kỹ thuật tiến bộ, nó làm cho mỗi người là một cái thế giới riêng. Ôm lấy cái máy vi tính, ôm lấy cái điện thoại di động, có khi ba người ngồi nói chuyện với nhau, mỗi người cầm một cái điện thoại di động, ba người ngồi với nhau mà mỗi người lại nói chuyện với người khác, có không? Có không? Hai vợ chồng ngồi tâm sự với nhau, nhưng mà vợ thì mở trang Facebook, còn chồng thì mở trang web, có không? Cho nên nó làm cho con người ta vô cùng cô đơn, rất cô đơn. Và trong cái cô đơn đó không có người để mà chia sẻ, không có người để mà cảm thông, không có người để mà tâm sự, cho nên tự em mới tìm cái cách để mà giải quyết vấn đề của mình. Và chúng ta biết rằng là việc của mình thì tối, mà việc của người thì mình sáng. Tôi gọi là sáng việc người, tối việc mình. Lúc mà mình gặp vấn đề, bảo ủa sao lúc tao ngu vậy, không biết trời dậy mà tao không nghĩ ra. Nói trời ơi, có việc này mà sao mày không có biết này, mày làm này làm này, ủa vậy hả? Nhưng mà đến lúc việc của mình cũng lại tối tăm như vậy. Cho nên người ta mới bảo rằng là ngày sau soi đá cũng cần có nhau, ngày sau soi đá cũng cần có nhau, thì con người càng cần có nhau hơn bao giờ hết. Cha xin lỗi hỏi một câu hơi tò mò, con có quyền trả lời, con có người yêu chưa?
Dạ chưa chứ.
Thưa anh chị em, và con làm nghề gì?
Dạ con phục vụ.
Nghề gì?
Làm phục vụ chứ. Phục vụ quán ăn.
Phục vụ quán ăn. Ngày xưa cha gọi là cái thằng chạy bàn, cha đi là thằng chạy bàn, người ta đâu gọi cha là cái thằng phục vụ đâu. thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là một người trẻ ngày hôm nay không có bạn, không có người yêu, rồi có khi trong gia đình cha mẹ cũng không có cảm thông, không gần gũi được, anh chị em cũng không có tâm sự được với nhau, cho nên nó càng ngày nó càng cô đơn hơn. Và chính vì vậy Chúa Giêsu biết người ta cô đơn. Con có biết Chúa cũng rất cô đơn không? Có biết không?
Dạ biết chứ.
Chúa cũng bị người thân của mình bỏ rơi hết. Con biết không?
Dạ biết.
Con có biết là Chúa bị chính đồ đệ của mình bán mình, phản mình, lừa mình. Biết không?
Dạ biết.
Và con có biết rằng lúc mà đau khổ tận cùng nhất mà quay lại thấy ba cái thằng đệ tử thân tín nhất nó cũng bỏ, nó ngủ gáy khò khò. Con biết không?
Dạ biết chứ.
Và Chúa nói rằng linh hồn thầy buồn đến chết được. Thì Đức Giêsu lúc đó chỉ có một người duy nhất mà Ngài có thể tâm sự là ai, con biết không? Một người duy nhất mà Ngài có thể tâm sự mà Ngài nói rằng, lạy cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này. Con biết không?
Dạ biết chứ.
Người đó là ai?
Dạ Chúa Cha.
Là Chúa Cha. Đấy, Chúa Giêsu vẫn cần phải có người là Chúa Cha. Ta và Cha ta là một. Vì vậy mà Chúa mới lập lên bí tích thánh thể để ở với chúng ta, ở với con, ở với cha, ở với mỗi một bạn trẻ ngày hôm nay, mọi ngày cho đến tận thế. Cha đề nghị với con cũng như đề nghị với các bạn, đây là kinh nghiệm bản thân của tôi, là khi mình có chuyện gì buồn, khi mình có chuyện gì không giải quyết được, hãy chạy đến với Chúa Giêsu thánh thể. Thánh thể là bí tích của lòng thương xót. Nơi thánh thể lòng thương xót được biểu lộ tối đa cho con người, không còn tiếc xót gì với con người. Chạy đến nói chuyện với Chúa, chạy đến tâm sự với Chúa. Như Chúa nói với Faustina rằng là, con à, con đến con nói chuyện với ta đi. Faustina bảo, chuyện của con Chúa biết hết rồi, con nói làm cái gì? Bảo không, ta biết hết rồi, nhưng ta lại thích nghe con kể chuyện đời của con cho ta nghe. Nào, muốn tự tử, con đến con nói với Chúa, Chúa ơi, con tự tử nghe Chúa. Được không?
Dạ, để Chúa ngăn lại.
Để Chúa ngăn lại. Con cứ nói với Chúa vậy, lúc đó mình còn tự tử được không? Không. Con cũng nói với Chúa là linh hồn con buồn đến chết được. Được không?
Dạ, được.
Con cũng nói với Chúa rằng con đang muốn có một người yêu. Được không?
Dạ, được.
Bây giờ con nói với mọi người rằng tôi đang cần người yêu, ai yêu tôi giơ tay được không? Thưa các bạn, trong cuộc sống này Chúa Giêsu cũng đang muốn hỏi như vậy. Tôi đang rất cần người yêu tôi, ai yêu tôi thì giơ tay. Cũng lặng lẽ nãy giờ không có ai giơ tay. Mỗi cái anh chàng kia giơ tay hỏi tại sao giơ tay, bảo thưa cha con mới ly dị vợ. Như không. Đây cho tôi gửi tặng cho con, cho cha một cái khung ảnh lòng Chúa thương xót. Cho tặng con cái máy này nhé, để lúc nào con buồn con mở con nghe con nha. Và đây con ôm lấy Ngài, đứng dầu lòng thương xót Chúa Giêsu thánh thể, đứng mà nói hãy lãnh nhận mà ăn, vì này là mình thầy, lãnh nhận mà uống là máu thầy. Chúa rất muốn ở với con, Chúa rất muốn làm người yêu của con, làm bạn của con. Con có muốn không?
Dạ muốn.
Rồi ôm người yêu đi về. Hallelujah. Rồi mời con.
Con chào cha và cộng đoàn ạ. Con Bùi Thanh Hà, Con là Francisco Bùi Thanh Hà.
Con bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Con 34 tuổi, con ở giáo xứ Giang Xá, giáo phận Hà Nội ạ.
Rồi, con làm gì và con được ơn gì, hay là con đã làm gì cho Chúa buồn, con kể cho mọi người nghe.
Thưa cha và cộng đoàn, con chơi thuốc phiện được hơn 10 năm rồi ạ.
Vâng, nó mới chơi thuốc phiện được hơn 10 năm thôi. Đó là được hơn 10 năm thôi. Rồi trong suốt 10 năm đó thì con đã làm gì, con đã có gia đình chưa?
Thưa cha, con có vợ và hai con nhỏ rồi ạ.
Chưa có gia đình mà có vợ với hai con nhỏ. Vậy suốt thời gian mà con chơi thuốc phiện 10 năm như vậy thì con đã làm khổ gia đình của con như thế nào? Con chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con lừa dối rồi. Nói chung con làm bố mẹ con và vợ con rất là buồn. Từ hôm con được biết đến cha Long qua mẹ con. Mẹ con bảo, mẹ con nói chuyện thì mẹ con có người mách mẹ con đưa con vào gặp cha Long. Thì con chần chừ, con chưa muốn đi thì vợ con bảo em có số điện thoại của cha Long này, anh nhắn tin cho cha và nhắn vào 12 giờ đêm, nếu mà việc cần thì nhắn vào 12 giờ đêm. Rồi con có nhắn cho cha hai tin nhắn và cha có nhắn lại cho con. Nhưng từ hôm con nhắn tin cho cha, tự nhiên con lại chăm đọc kinh tối sớm và tự nhiên con lại đi tập thể dục, mà con lại bớt nhớ đến ma túy hơn.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi thưa anh chị em, chúng ta có thể tin nổi không? Chỉ có Chúa mới làm được cái việc đó thôi. Là từ khi mà nhận được tin nhắn, anh ấy biết cầu nguyện hơn, biết đọc kinh hơn và đỡ nhớ ma túy hơn. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra tiếp tục để con quyết định con bước vào đây giao điểm tin mừng?
Thưa cha, hôm đấy vợ con bảo, đầu tiên là mẹ con mới, vợ con và chị dâu con bảo đưa con vào trong này gặp cha Long, thì con chần chừ chưa muốn đi, vợ con bảo là đấy ma quỷ lại lôi kéo anh lại đấy. Thì con mới bảo là, thì thôi em đặt vé đi để ba người đi. Thì vợ con bảo thôi anh đi, thì con bảo là thôi để anh đi, chị Hằng đi, hai chị em vào đấy gặp cha Long cũng được. Thế từ hôm con gặp cha đấy mà cha, mọi người cũng biết là ma túy này nếu như mà lúc mà thèm đến thì có thể bắt chấp hết tất cả, không cái gì có thể ngăn cản được, nói dối rồi là đủ mọi thứ để tìm đến ma quỷ. Nhưng từ hôm con nhắn tin và nhận được tin nhắn của cha đấy, con rất sáng. Thế sáng hôm con đi vào trong này đấy, vợ con hỏi bảo thì anh có mệt không để em mua thuốc. Con bảo là thôi anh không cần dùng đến thuốc đâu, anh tự anh đi được, không sao cả. May nhờ lòng thương xót của Chúa mà con đi vào đấy con rất được bình an và gặp rất nhiều may mắn trên đường. Thế con mới đặt xe từ trên sân bay xuống đây, thì anh con hỏi và thế tại sao lại đặt được xe, và nhờ cha Long. Mà con vào trong phòng trọ thì các anh hỏi và thế sao mày lại mượn được xe máy của ông chủ nhà, và nhờ ơn cha Long. Con cứ nói một câu con lại nhắc đến cha Long. Tối hôm kia con vào đây con sang xưng tội và chờ cha đặt tay là mất gần 3 tiếng đồng hồ, mà người con rất là mệt. Nhưng từ lúc con đặt kinh, đặt tay xong và con xưng tội, con chịu lễ xong, người con rất là thoải mái. Nhưng đêm qua con lại mất ngủ dậy, con có đọc kinh cầu nguyện 2 lần. Nhưng từ lúc sáng đến giờ mà cả một đêm hôm qua con không ngủ một phút nào cả. Nói thì nhiều người cũng chắc cũng chỉ có những người trong hoàn cảnh thì mới hiểu được. Nhưng mà con đến bây giờ con cảm thấy người con bình thường, con cũng không cảm thấy là mệt mỏi lắm, thưa cha.
Hallelujah. 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 Chỉ có một câu thôi, con đổi lại tí xíu dùm cha nha. Nếu ai hỏi nhờ đâu mà con khỏe được như vậy, con nói nhờ
ơn Chúa
đó, chứ đừng nói nhờ cha Long nhá. nhờ lòng thương xót Chúa. Nhờ đâu mà con bỏ được ma túy?
Nhờ ơn Chúa.
Nhờ đâu mà con được khỏe mà không ngáp ngáp mà thèm thuốc nữa?
Nhờ ơn Chúa.
Nhờ đâu mà con bỏ 10 năm con không đi xưng tội, con chạy đến đây để con được đi xưng tội?
Nhờ ơn Chúa.
Hallelujah.